Kính chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times tiếng Việt. Một cây sồi khổng lồ mọc lên từ một quả sồi nhỏ. Liệu bí mật của hiện tượng này có được tìm thấy trong DNA? Hoặc có lời giải thích nào khác cho nó không? Để biết câu trả lời, mời các bạn cùng lắng nghe bài viết Rupert Sheldrake, Gen không tạo nên sự phát triển tổng thể của sinh vật, phần 1. Bài viết của tác giả Leonardo Vintini do Ngọc Anh chuyển ngữ. Mời quý vị cùng lắng nghe. Trong khi hàng loạt các nhà khoa học và nhà di truyền học đang trên con đường giải quyết những bí ẩn cuối cùng của DNA, một nhà sinh vật học người Anh là khởi nguồn của nhiều cuộc tranh cãi đã giải thích về cách mà giải phẫu học và các suy nghĩ của chúng ta liên quan đến vũ trụ thông qua các nguồn lực thần bí và không thể nhận thấy như thế nào. Trái ngược với sự hiểu biết cơ học về quá trình sinh học, nhà sinh vật học và tác giả Rupert Sheldrake tin rằng trên thực tế, gen không đại diện cho yếu tố quyết định hình thức của sinh vật. Cũng giống như cách mà một hạt giống không chứa những cây cực nhỏ bên trong nó. Tác giả của khoa học mới về sự sống khẳng định rằng các gen không có khả năng chứa đủ các thông tin cần thiết để tạo ra thực vật, động vật hoặc cơ thể con người. Nhưng để hiểu được những ý tưởng độc đáo của Sheldrake, có thể chúng ta cần phải suy ngẫm lại về nguồn gốc của vũ trụ. Đó là vụ nổ lớn. Theo Sheldrake, từ khi được hình thành cho đến nay, vũ trụ có được một số thói quen trong khi đánh mất những thói quen khác. Theo thời gian, những thói quen đó phát triển giống như vô số trí nhớ được tích hợp, hoặc như một số người có thể nói là quy luật tự nhiên. Nhưng ý tưởng này không phải là tiên phong, cũng không thuộc về sinh vật học tổng quát. Nó đã có từ rất lâu trước Sheldrake. Trong cuốn Cuộc sống và thói quen, Samuel Butler đã đưa ra ý tưởng rằng bản năng của động vật, sự hình thành của phôi thai và thậm chí các nguyên tử, phân tử và tinh thể có lẽ đến từ một dạng trí nhớ cố hữu. Ví dụ như chuyển động của nguyên tử không phụ thuộc vào chủ ý của con người. Khi proton, neutron và electron quay xung quanh nó, ngay lập tức bộ nhớ cố hữu của vũ trụ sẽ thực hiện điều mà nó đã biết trong hàng thiên niên kỷ, tập hợp những thành phần này lại thành một nguyên tử. Các quy luật tự nhiên như lực hút hạt nhân mạnh, lực điện từ, v.v. chắc hẳn đã hiệp lực với nhau để hợp nhất nguyên tử này. Tiếp tục dòng suy luận này, Sheldrake đã chuyển từ một ví dụ tương tự sang một trong những bí ẩn lớn nhất của sinh học đương đại. Một bí ẩn mà nhiều nhà khoa học không mấy quan tâm. Các sinh vật đã sinh trưởng và phát triển trong trạng thái nguyên thủy như thế nào? Làm thế nào để cây phát triển từ hạt? Các phôi thai đã phát triển từ các tế bào thụ tinh ra sao? Vào thế kỷ 17, lý thuyết cơ học cho rằng một cơ chế kế thừa vững chắc là một cơ chế mà trong đó một cây sồi nhỏ có thể được chứa đựng trong hạt giống của nó là quả sồi. Theo cách này, điều duy nhất mà cây sồi cần làm là tiếp nhận nước, ánh sáng mặt trời và các nguồn tài nguyên khác để lớn lên. Nhưng ý tưởng này lại đưa đến một vấn đề nan giải khác. Nếu một cây sồi nhỏ được chứa trong quả sồi, điều này có nghĩa là những quả sồi tương lai được định sẵn sẽ phát triển từ cây sồi đó cũng sẽ phải được tìm thấy đã hình thành. Và bên trong những quả sồi nhỏ đó sẽ có những cây sồi nhỏ hơn, và trong những cây sồi nhỏ hơn đó, và mãi như thế. Hãy nhớ rằng lịch sử khoa học đã được viết lại nhiều lần dựa trên những lý thuyết ít nhiều còn buồn cười hơn. Nó khiến chúng ta hồi tưởng về những con sâu bướm tự sinh từ thịt thối, hay sự phát triển và tiến hóa của các sinh vật dựa theo nhu cầu cần thiết của J.B. Lamarck. Ngày nay, những ý tưởng này có vẻ như là rất ngây thơ và ngớ ngẩn. Nhưng tại một thời điểm nhất định, nó đã từng chi phối các chuẩn mực quy phạm thời bấy giờ. Đối với Sheldrake, lý thuyết di truyền hiện nay chỉ đơn thuần là một cái mặt nạ mới cho ý tưởng cũ của thuyết tiền tạo thành. Cây sồi không phải là một sản phẩm thu nhỏ bên trong quả sồi. nhưng nó lại được mã hóa bên trong các gen của quả sồi, mà quả sồi lại bắt nguồn từ gen của cây sồi, và cây sồi đó lại bắt nguồn từ một quả sồi, và mãi như thế. Sergey viết trong cuốn Khoa học mới về sự sống rằng hầu hết các nhà sinh học coi là điều hiển nhiên rằng các sinh vật sống chỉ là những cỗ máy phức tạp bị chi phối bởi các quy luật vật lý và hóa học đã được biết đến. Bản thân tôi cũng từng chia sẻ quan điểm này. Nhưng sau vài năm, tôi nhận thấy giả định đó rất khó để chứng minh là đúng. Trong khi tri thức của chúng ta thực sự hữu hạn, thì có một khả năng mở rằng ít nhất một số hiện tượng của cuộc sống phụ thuộc vào các quy luật hoặc các yếu tố chưa được khoa học vật lý công nhận. Giữa DNA và linh hồn. Các lý thuyết gây tranh cãi của Sergey như đã đề cập ở trên không phải là mới. Những người tin theo thuyết Aristotle và Plato đã có trực giác về một thứ gì đó tương tự. Họ cho rằng tất cả các giống loài đều có loại linh hồn của riêng mình, hình thức thực sự của cơ thể. Ví dụ, linh hồn của một cây sồi có thể chứa một cây sồi, cũng giống như một cái khuôn đối với bánh pudding. Kết hợp với lý luận hiện đại, Sergey, người đã tốt nghiệp Đại học Cambridge, cho rằng điều này có nghĩa là DNA sở hữu sơ đồ ba chiều của sinh vật, gán cho nó những đặc tính chưa được xác minh. Chúng tôi biết DNA làm gì, Sergey viết trong bài báo Psychological Perspective, những góc nhìn tâm lý. Sergey viết, nó mã hóa cho các protein, nó mã hóa cho các trình tự axit amin tạo thành protein. Tuy nhiên, có một sự khác biệt lớn giữa việc mã hóa cấu trúc của protein, một thành phần hóa học của sinh vật, và việc lập trình tạo nên sự phát triển tổng thể của sinh vật. Đó là sự khác biệt giữa việc làm ra các viên gạch và xây một ngôi nhà từ những viên gạch. Các nhà khoa học di truyền đã biết từ nhiều năm trước rằng một phân tử DNA chỉ mã hóa những đơn vị cấu trúc căn bản nhất, mà qua đó cơ thể tạo ra hình dáng và chức năng. Nhưng từ đây, để biết làm thế nào các tế bào chuyên biệt của mắt, tuyến tụy hoặc dây thần kinh biết nơi hình thành của chính nó vẫn còn là một trong những điều cực kỳ bí ẩn. Sergey viết, DNA chỉ mã hóa các chất liệu cấu tạo nên cơ thể như các enzyme, các cấu trúc protein, v.v. Không có bằng chứng nào cho thấy nó cũng mã hóa sơ đồ cấu tạo, hình thức và hình thái của cơ thể. Các nhà sinh vật học đương đại cho rằng định vị giải phẫu học của phôi thai cho đến khi trưởng thành phụ thuộc vào các mô hình tương tác lý hóa phức tạp. Nhưng họ cũng thừa nhận quá trình này trong thực tế vẫn chưa hoàn toàn được hiểu rõ. Tuy nhiên, theo Sergey, điều này cho thấy một giả thuyết chưa được chứng minh. Vậy nên, nó không thực sự là một lập luận khách quan. Nó đơn thuần chỉ là một lời tuyên bố về đức tin. Do đó, giáo sư Sergey đã rất cẩn trọng khi thúc đẩy sự thay đổi đối với các khái niệm của chúng ta, từ chủ nghĩa giảng lược khoa học cổ điển sang một trạng thái tâm lý toàn diện hơn. Nếu may mắn đạt được điều đó, chúng ta sẽ không tiếp tục giống như thế kỷ 17, cho rằng mỗi cây sồi ẩn trú bên trong nó một quả sồi nhỏ. Hy vọng rằng chúng ta sẽ không tiếp tục lặp lại các chu kỳ phủ nhận, các cuộc tranh luận không cần thiết với sự thừa nhận muộn màng. Và mãi như thế. Quý thính giả thân mến, chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times Tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web etviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và đăng ký kênh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.